Trong xã hội ngày nay, tất cả cũng nói đến nghệ thuật. Nghệ thuật cao cấp, thật ra dùng nghệ thuật làm biểu pháp. Mấy ngàn năm trước trong Phật giáo rất thịnh hành. Trong nhà Phật thờ phụng các hình tượng Phật Bồ Tát này. Hình tượng có quỷ thần, nó không phải mê tín, không phải lễ lạy những thứ đó. Như vậy là sai. Nhưng bây giờ đúng là mê tín. Hiện nay mọi người không hiểu ý nghĩa của nó. Ngày xưa không phải như vậy. Nó là công cụ dạy học. Dùng danh từ của giáo dục gọi là công cụ dạy học. Ví dụ thờ tượng Phật, dùng tượng Phật này nhắc nhở chính mình. Bằng không ta sẽ quên, ta rất dễ quên. Thấy tượng Phật, tượng Phật tượng trưng cho tự tánh. Hay nói cách khác là tượng trưng bản thiện. Bản tánh vốn thiện, nó tượng trưng cho điều này. Tất cả tượng Phật đều là tượng trưng tánh đức. Tượng Bồ Tát tượng trưng tu đức. Tu nhân chứng quả, Bồ Tát tu nhân Phật là quả. Là từng giờ từng phút cảnh tỉnh điều này. Bồ Tát Quán Âm là để ta lạy Ngài ư? Ta cầu Ngài gia hộ ư? Như vậy là sai. Sao Ngài gia hộ ta được? Tượng Bồ Tát qua sông khó giữ được mình, Ngài làm sao mà gia hộ ta được? Ta nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm liền nghĩ đến Đại Từ Đại Bi. Đây là điều Ngài dạy ta. Ta phải dùng Đại Từ Đại Bi đối với tất cả chúng sanh. Ngài nhắc nhở ta điều này. Không có tượng này ta thường quên mất. Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo. Nhìn thấy Ngài ta liền nghĩ đến. Chính là ý này. Cho nên nó rất có lợi ích. Từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta. Nếu có người này ngày ngày dạy ta, ta chê họ nói nhiều nên ghét họ. Ta một pho tượng nghệ thuật đẹp như thế đặt ở đó nhắc nhở, ta rất hoan hỷ. Chúng ta thấy tượng liền đảnh lễ. Là đảnh lễ ai? Là đảnh lễ tâm thanh tịnh của tự tánh. Đảnh lễ Đại Từ Đại Bi. Đảnh lễ sự hiếu kính. Chính là ý này. Cung kính tất cả. Nếu ta không có cảm nhận này, ta lễ lạy đều là vô ích. Vì những gì ta làm là mê tín. Đúng là Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Nếu ta thật sự hiểu được, vào chùa đi tham quan một vòng sẽ học hỏi được rất nhiều điều lợi ích. Quý vị xem tháp đèn. Nhà Phật tháp đèn nhất định phải tháp đèn sáp, tháp đèn dầu, không được tháp đèn điện. Bây giờ đa phần đều dùng đèn điện. Như vậy là sai, nó không thể biểu pháp. Đèn dầu và đèn sáp là đốt chính mình, chiếu soi con người. Nó là lấy ý nghĩa này. Hy sinh phụng hiến, quên mình vì người. Ta nhìn thấy nó liền nghĩ đến điều này. Ngày ngày đang nhắc nhở ta. Thắp một cây hương, hương tượng trưng tín hương. Nói rõ ràng hơn một chút. Có người đối với tất cả chúng sanh phải giữ chữ tín, không được gạt người. Hương tượng trưng điều này, tượng trưng sự thành tín. Ý ý nghĩa sâu sắc hơn của hương đó là tượng trưng giới định tuệ, gọi là giới định chân hương. Nhìn thấy hương, ngửi mùi hương, phải biết tu giới định tuệ. Đây là cương lĩnh chung, nguyên tắc chung trong tu học Phật Pháp, không thể không biết điều này. Tất cả những điều trong Phật Pháp biệt trị, thậm chí là kiến trúc. Quý vị xem Đại Hùng Bảo Điện, đây là gì? Là nơi thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đại Hùng nghĩa là gì? Hùng là anh hùng, đại anh hùng. Khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đại anh hùng. Định nghĩa của anh hùng là gì? Họ có thể làm được những gì người khác không làm được, đây gọi là anh hùng. Người thế gian tranh danh đoạt lợi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vương tử xuất thân, nếu không xuất gia, ngài kế thừa vương vị làm quốc vương. Vậy mà ngài từ bỏ vương vị, xuất gia làm công tác giáo dục, làm công tác giáo dục xã hội, làm hết chức trách của mình. Ngài dạy học suốt 49 năm, không có ngày nào không dạy. Cũng không nghe nói ngài nghỉ ngày nào, tận tình với chức vụ của mình. Ngài làm thật tốt công việc của mình, công việc dạy học. Thành tựu của dạy học lớn lao như thế, người khác không làm được, ngài có thể làm được, nên gọi là đại hùng. Quý vị xem kiến tạo ngôi chánh điện này, từ bên ngoài nhìn vào nó có hai tầng, bên trong có một tầng tượng trưng nguyên tắc chung, cương lĩnh chung của việc giảng kinh dạy học trong suốt một đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nói về nhị đệ, bên ngoài nhìn vào là nhị đệ, Phật nương vào nhị đệ mà thuyết pháp. Nhị đệ, đệ là chân lý. Thứ nhất là chân đệ, thứ hai là tục đệ. Chân đệ là cảnh giới tự ngài thân chứng được, đây là thật không phải giả. Tục đế là cảnh giới của chúng sanh, nghĩa là kiến thức thông thường của chúng sanh, ta nói họ hiểu ngay. Cảnh giới của Phật quá cao, có nói ta cũng không hiểu, ta không thể tiếp thu được. Ngài dạy học luôn dùng phương tiện thiện xảo. Như hiện nay thành lập trường học Phật, từ tiểu học đến nghiên cứu sở, đây là cách làm của ngài. 12 năm đầu giảng tiểu thừa, giảng pháp nhân thiên, dạy ta làm người tốt như thế nào. Người thế gian cầu ba điều: cầu của cải, cầu trí tuệ, cầu mạnh khỏe sống lâu. Không phân tôn giáo, không phân chủng tộc, quý vị thử hỏi xem họ có cần ba thứ này chăng? Không có ai nói không cần. Có cầu được chăng? Được. Nhà Phật có câu nói: đệ tử nhà Phật có cầu tất có ứng. Thật sự cầu được, không phải giả. Cầu của cải, được của cải. Cầu trí tuệ, được trí tuệ. Cầu sống lâu, được sống lâu.